bây giờ từ đây về sau đó là chiếu chung về mặt trường Phật pháp. Thì mặt trường Phật pháp á, phần đầu hay chả dễ chỉ cho mấy phần cao hay sâu một chút. Như vậy tức là cái phần mặt trường, cái tham thiền yếu pháp, thì quý vị mà nếu mà học từ trước tới giờ mà những cái phương pháp này mà mình hằng lấy nó làm cái gương để soi, lúc nào mà hơi bê bối chút rồi đọc lại, lúc nào bê bối chút đọc lại, đọc hoài thì thấy mình có cái sức mạnh để mà tiến, không bao giờ mà chán nản. Thành thử là cái đó là cái quan trọng, cái của báo mà của những vị tu thiền trước trao ngầm trao lại cho mình đó, mình ráng giữ nó, đừng có bỏ quên. Bây giờ thiền Phật pháp nghĩa là Phật pháp bằng cách thiền cái thương yếu khéo léo để cho mình thấy rõ theo cái ý chỉ của Phật pháp. Đức Thích Ca bỏ nhà đi học đạo, nhiều luận giả bàn rằng ngài phế bỏ luân lý chỉ trương, đây là nạn gì nho. Họ đâu biết chính ngài chưa từng bỏ lại, như sau khi thành Phật ngài nghĩ đến độ vua cha và độ bà ma gia, kế độ gia du đà la, la hầu la và sao độ a nan vân vân. Đó là luân lý vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em đều chưa từng bỏ, thế mà bảo rằng ngài phế bỏ luân lý chỉ trương được sao? Không, muốn nói phế bỏ là căn cứ vào hàng tùy theo mà nói, chứ hàng tể quan cư sĩ đều không bỏ nhiệm vụ quốc gia mà vẫn học đạo tu chân thì đâu thể nói bỏ phế bỏ luân lý chỉ trương. Giả như Phật dạy những người không sáng suốt, chỉ biết ha muội nghiệp ham nuôi nguyện bụng, chẳng xét đến việc tùy trai giữ giới, quý người sinh vật chặt chém các loài động vật như cây cỏ, chẳng biết các loài bàn xanh đều gọi là chúng sanh, đều có Phật tánh. Đó, bây giờ dạ, Phật dạy những cái người mà đương mê ăn, chỉ biết ăn uống mà không biết giữ gìn trai giới, Phật dạy họ làm sao? Thì những người đó họ coi sao? Dùng gấm lụa để làm đồ trang sức đẹp, không biết giết một muôn mạng côn trùng để làm sáng đẹp thân bọt bèo, đáng tiếc lại tâm vị tranh tu lấy làm ngon lành, không biết đã nấu nướng bao nhiêu sinh mạng của loài thủy tộc thú cầm để dồn đầy cái lỗ ghẻ đói. Nghĩa là cái lỗ ghẻ đói ở trong con thử mình đó, mà mình biết không biết bao nhiêu là thủy tộc thú cầm để mà dồn đó, thiệt là tội rất lớn. Bảy chim săn thú trùm khắp núi rừng, đánh lưới dân câu dãy đầy biển cả, bò heo nai dê bán đầy chợ búa, cá tôm cua tạm bài cát nẻo đường, an nhiên chẳng sợ không biết chết quán mang nợ, đền cả không cùng. Ca hai múa giỏi đàn nhạc thanh tao, gái yêu trai mến lòng thích ý ưa, anh hiền hào kiệt xem nghe mê mệt, đâu biết biển dục không bờ, nó vốn cội nguồn sanh tử. Đây là nói những cái mê lòng chúng sinh, gặp hội chúng thời tranh danh giành lợi, dẫm tắt vinh hoa đường dài phú quý, người bậc trung trở lên phải đều mắc kẹt, không biết nó vô thường như quyển quá bọt nổi, lại là gốc của trầm luân, trói buộc tình duyên mến thương cốt nhục, khổ vui đầy tâm niệm sanh tử cột chặt, không biết có giải thoát lại, vọng thân nhân ngã kết quán thành thân nhân ngã kết thành ân quán, không biết có bình đẳng và không biết có bình đẳng lại. Nhắc lại việc bàn hiện tại, ở đâu biết thân đời sao do nhân quả thiện ác mà trải qua ngàn đời muôn kiếp chịu quả báo không cùng. Phật pháp rất rõ ràng rành rẽ đến thế, những người trái phạm như xưa chưa nhiều, chứ không văn dạy tu hành cũng chẳng ít. Phật pháp làm cái cầu cho thế đạo đâu chẳng lớn sao. Đó là ý ngài muốn nói rằng nhà Phật pháp dạy người nó lợi ích trong thực tế, trong hiện tại, trong cuộc sống hàng ngày, đâu phải là phật giáo vô ích mà nói là đái tử cương bỏ luân lý. Do là pháp thế gian dùng làm tử cương danh giáo để gìn giữ việc thanh tiền, hoặc là pháp chức thế dùng để nuôi luyện tánh linh mong đời sau được tiến lên. Hai bên vốn không hại nhau, ngại gì cả hai chẳng đồng cao. Đó là Phật. Có kẻ bảo người học Phật đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm dụng tâm, in tuồng hai tâm. Họ không biết rằng tâm là linh minh, lặng lẽ, duyên dung vô ngại, bao gồm muôn pháp trùng hết mười phương, rất linh, rất diệu, tâm chỉ là một mà thôi, chứ không có hai. Bởi nó duyên dung vô ngại, nên ngoài quán tâm vạch chỉ một tâm này, tâm quán một tâm cũng chỉ một tâm này. Ngoài quán tâm vạch gọi là phóng quang, tâm quán một tâm gọi là phản chiếu. Hay phóng quang lại hay phản chiếu là lý do tâm này linh diệu. Mặt trăng hay soi vạn vật mà không thể soi trở lại mặt trăng. Dương hay soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại dương. Do đó hai cái xác này không có linh vậy, đều không có linh vậy. Đó là đây nha, ngài dẫn một cái câu mà người đời người ta nghi. Ta nói là người học Phật đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm mà dụng tâm, in tuồng như có hai tâm đó. Đem tâm cầu tâm như vậy là có hai tâm. Thì đây ngài trả lời, sở dĩ mà nói dụng tâm quán tâm đó là tại sao? Là tại vì cái tâm này nó linh minh lắm, nó sáng suốt, nó rất diệu, tức là nó nhiệm màu. Phóng ra ngoài thì nó quán sát nguyên vật, gọi là phóng quang. Xoay vô trong nó thấy được cái bản thể của nó, gọi là phản chiếu. Như vậy thì nó vừa có cái dụng quán ra mà nó cũng có cái dụng xoay vào. Thì như vậy cho nên nó gọi nó là diệu. Còn như cái mặt trời mặt trăng là chỉ có phóng ra mà không có xoay trở lại, cho nên nó không có cái diệu. Cái gương cũng vậy, chỉ cái soi ra ngoài mà không soi lại được gương. Còn cái tâm này vừa quán phóng ra ngoài được mà vừa quán trở lại trong được, cho nên nói nó là diệu. Thì tuy có phóng ra ngoài, tuy có quán trở vô trong, cái kỳ thực cũng một tâm mà thôi, chứ không có hai tâm. Tâm hay quán vạn vật lại hay phản chiếu tâm linh chính mình. Tâm mình là nhiễm hay tịnh, là thánh hay phàm, thì tâm tự biết đó. Ấy tức là đem tâm quán tâm đó, hỏi đem tâm quán tâm là cách nào? Tức là tự mình dò lại mình coi mình hiểm hay là mình tịnh, mình thánh hay là mình phàm. Đó là đem tâm quán tâm. Không phải bảo bị quán là một tâm, hay quán là một tâm. Tâm đã hay quán tâm vật ở bên ngoài, lại quán tâm ở bên trong. Cái dụng của mắt tai công năng một chỉ là một, không thể hai. Lấy một là một, đó là căn cứ trên hình tướng. Tâm hay một mà cũng hay muôn, lấy muôn là một, đó là thành. Thế là tâm hay quán tâm. Đây là ngài muốn giải thích cho mình thấy rõ. Sở dĩ tâm hay quán tâm là sao? Là vì tâm nó có một cái khả năng vừa quán tâm vật bên ngoài, vừa quán lại tánh linh minh của nó. Cho nên nó mình quán lại tánh linh minh của nó là nhiễm hay tịnh, thì đó là mình tâm quán tâm. Thì như vậy để thấy rằng người chỉ có tâm mới có đầy đủ diệu dụng đó. Và như mắt tai mũi lưỡi thân ý, mỗi cái chỉ biết một việc, tai chỉ lắng nghe tiếng ngoài mà không nghe cái bên trong được. Con mắt chỉ thấy cả ngoài mà không thấy trở lại trong con mắt được, nhân dân. Thì cái đó là căn cứ trên hình tướng mà nói. Chỉ có tâm thì nó có cái diệu dụng vô lượng. Có thể nó là một mà có thể nó là muôn, phải không? Nên là có thể là chỉ một tâm thôi mà có khi nó phóng ra nó phân biệt được muôn ngàn vật, phải không? Thì như vậy coi như nó cả muôn, nhưng mà quy lại thì chỉ là một. Cho nên làm muôn cũng được, làm một cũng được. Đó là cái diệu dụng của tâm. Thà muốn tâm được tịnh, bỏ nhiễm thì được tịnh. Cái gì hay làm thế, tâm lại. Tức là bỏ cái nhiễm thì được tịnh, mà cái gì hay bỏ nhiễm tức là tâm vậy. Rồi đó là đem tâm cầu tâm thì được, lấy tâm dụng tâm thì không được. Nếu nó lấy tâm quán tâm là hai tâm thì do tâm giác tâm vật, tức phải là tâm tâm vậy. Đó, đây là ý ngài kết luận lại rằng, nói rằng mình đem tâm cầu tâm á thì được, là nói rằng lấy tâm dụng tâm thì không được. Đó là những cái lối nói của cái người ngoài. Nghĩa là thường thường người ta nói là người ngoài họ nói là đem tâm cầu tâm thì được, mà đem tâm dụng tâm thì nó chạch đi. Đây thì ngài nói không phải vậy đâu. Vì sao? Vì mình lấy tâm mình quán tâm là hai tâm. Nếu mà nói rằng lấy tâm quán tâm mà cho là hai tâm đó, thì khi mình lấy tâm mình quán trăm ngàn vật bên ngoài thì như vậy có lẽ mình phải thành trăm ngàn tâm rồi, phải không? Thì như vậy cái lý đó không đúng. Là vì sao? Vì chỉ có một tâm, nhưng mà khi quán trăm ngàn vật thì gì ở ngoài có trăm ngàn vật, nhưng mà tâm chỉ là một tâm thôi. Cũng như vậy, khi mà mình dùng tâm để quán tâm mình hiện giờ tịnh hay là nhiễm thì coi như hai, thì chỉ là một thôi chứ không phải là hai. Chỉ có một tâm nhưng mà khéo nhìn thấy nó là tịnh hay là nhiễm. Chứ còn những người ngoài, bởi vì họ cố chấp, họ nói rằng đem tâm cầu tâm thì phải, hoặc là lấy tâm dụng tâm đó là trạch đó, nhân dân, thì những cái đó, những cái họ chấp ở ngoài. Cái sự thật ra người tu của mình tuy nói là đem tâm dụng tâm, mà lấy tâm dụng tâm nhân dân, tuy nói như là hai, thì thực nó chỉ một tâm chứ không có hai. Luận gia bảo, ở luận giả bảo, người học Phật chỉ chú trọng hướng nội, còn nghĩa bên ngoài thì chưa được nghe. Người học Phật chú trọng hướng nội là phải, bởi vì người học Phật dùng chỉ để dứt tâm lăng xăng gọi là lặng lẽ, dùng quá để trừ mờ tối gọi là tỉnh táo. Chỉ mà thường quá thì chỉ không phải vô trí, quá mà thường chỉ thì quá không phải loạn tưởng. Định như quả đất tám gió thổi chẳng động, huệ như mặt trăng sáng soi thất vạn vật không sót. Lấy huệ làm định thì thể định tâm sáng, lấy định làm huệ thì dụng huệ lặng lẽ. Chỉ quán làm nhân, định huệ làm nghiệp. Do cái công do trước giữ giới luật, quay nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, tâm được tĩnh lặng, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Thì ở đây ý nói rằng cái người ngoài họ cho rằng mình học Phật mình chỉ hướng về nội tâm thôi, mà hướng về nội tâm thì thành ra mình chỉ biết mình, chẳng biết gì ngoại vật hết, thấy không? Thành ra cả ngày cứ sống với nội tâm mình không, mình biết mình, không biết gì bên ngoài, cho nên nó không biết nghĩa bên ngoài. Nhưng mà ngài nói thì ngài nói rằng khi mà mình quán về nội tâm mình, tức là mình dừng được, dừng chỉ, mình dừng được cái vọng tưởng lăng xăng, dừng quá mình soi sáng được cái tâm mình khỏi bị cái hôn trầm vô trí, thì như vậy tức là mình có cả định và có huệ. Mà nếu được định rồi thì tám gió thổi hướng nhất, mà được huệ rồi thì sáng như mặt trăng soi hết mọi vật, lo gì mà không biết tất cả việc bên ngoài, thấy không? Cho nên tuy là dòm lại tâm mà thấu suốt việc bên ngoài. Còn người ta thì tìm học những bên ngoài mà rốt cuộc rồi ở trong không biết gì hết, mà trong không biết thì cái biết bên ngoài cũng biết sạch luôn à. Cho nên cái học Phật rồi Pháp là hướng về nội tâm, mà khi giải quyết nội tâm xong thì tất cả đều biết. Cái đó là cái lạ lùng. Mà cái này thì nói cho, để cho tất cả ở trong này có cái ý một chút. Cũng như cái câu chuyện mà ngài Đức Mã Tổ, tức là Mã Tổ Đại Nhất, như hôm ngài đương đứng ở trước sân chùa, sẽ thấy ông bài nai nó chạy ngang qua sân. Hồi cái ông Thầy Tăng ông đuổi theo ông sao, rồi ông Thầy Tăng ông vừa tới ngang cái ngài nhìn thấy, cái rồi ngài hỏi ông là người gì. nó tôi là thầy Phật. Ông bắn giỏi không? Nó giỏi. Ông bắn mũi được mấy con? Nó bắn mũi được con. Thì cái ông thầy Phật ông cũng hơi lạ, ông hòa thượng hỏi gì kia vậy? Cho nên ông nhìn lại ông hỏi, chứ hòa thượng biết bắn không? Nó biết. Hòa thượng bắn giỏi không? Nó giỏi. Chứ hòa thượng bắn mũi được mấy con? Nó ta bắn một mũi được một bầy. Nó nghe vậy rồi cái ông thầy Tăng ông vẽ cung vẽ tên ông quan hát ông nguy y thọ giáo. Thấy không? Thì sao mà ông bắn một bầy mũi tên mà bắn được một bầy nai thì quá tay quá chi. Sao mà anh hài lắm tài vậy? Mà chính cho ông Đại Tăng ở sau này được pháp danh là Huệ Tạng, họ không được kể. Mà ngài ở cái chỗ gọi là Thạch Củng Thường Phi. Thành ra ngài giả học trò ai tới lại thì Duyên Cung thử. Duyên Cung này bắn à, ngay trên cái cung đó là ngài truyền đạo. Thạch Củng Thường Phi. Thì tại sao anh nghe nói lắm mũi được bài ngài Phi. Thì ông không phải Tăng đó, ông có phải mình giờ mình hiểu được ý ông phải Tăng đó không, ý của ngài không, ý của ông Mã Tổ không. Thành ra mình thấy ông phải Tăng là không phải là tầm thường, thấy không? Bởi vì thế gian cái học mà học bắn mà học cho tới tột đỉnh giỏi, bắn mũi trúng một con là tài, thấy không? Bắn mũi nào mà được bắn mũi một con là tài, tức là học cái nghề như vậy là tuyệt đỉnh rồi. Nhưng mà tuyệt đỉnh của cái nghề thợ săn á thì chỉ bắn một mũi được một con, ngoài cái nghề săn ra ông không còn biết nghề gì khác, thấy không? Thì ông chỉ biết được một nghề chuyên môn ông thôi. Cũng như cái nghề thợ hớt tóc thì suốt đời giỏi hớt khéo thì cũng được một nghề hớt tóc thôi, phải không? Nghề thầy giáo, nghề giỏi thì suốt đời cũng là nghề thầy giỏi gì áo thôi. Là nói tóm là ở ngoài thế gian học giỏi một nghề nào đó, tới tuyệt đi nữa thì cũng chỉ giỏi trong một nghề, chứ không ai mà nghề nào cũng giỏi hết, phải không? Nếu nghề nào cũng biết là biết qua loa chơi chứ không có biết thiệt. Nếu biết thiệt giỏi thì chỉ giỏi một nghề thôi. Nhưng mà thì như vậy thì họ nó là cả đời họ mà trở thành một người tài thì cũng tài trong một phạm vi nào đó. Chỉ có cái người mà đạo học, tức là hướng về tâm mà học á, khi mà tâm thông rồi cái gì cũng thông hết. Cho nên là bắn một mũi thì được một bầy, ông bắn mũi không còn. Thì thành thử là cái đời của ông thấy chưa quá, ông phải đi tu ông học theo học, thấy không? Đó như vậy cho nên ở đây mới nói mình mà mình trở về mình hướng nội, tuy là thấy mình hướng nội nhưng không biết gì bên ngoài hết, mà khi mà mình giải quyết xong cái việc ở bên trong rồi thì ở ngoài cái gì mình cũng biết hết. Thành ra triết học, khoa học cái gì rồi cũng biết hết. Cho nên ông Phật cũng đâu cần phải ngồi mà phân tích cái gì, phải không? Đâu cần phải chế ra chiến diễn viên gì. Mà ông nhìn vi trùng, ở đây trong chén ông cũng thấy vi trùng gì thường, phải không? Thì như vậy cũng thiết là khoa học, phải có công trình mang tiếng rồi, tự khổ, phải không? Thì như vậy tức là giải quyết một cái ở trong là mọi việc ở ngoài đều giải quyết xong. Còn mình không giải quyết được ở trong, mình cứ học ở ngoài, học suốt đời không rồi. Học được cái này nó không được cái kia. Cho nên mình người đạo học á mà không hiểu được cái lý này thì khi thấy thua chút người ta nó chà, ông đó mấy năm nay ông đi học bây giờ ông thành ông bác sĩ, phải hồi đó mình đi học mình cũng được vậy rồi, thấy không? Mình thấy mình tiếc cái công của mình, chứ không ngờ mình học một cái mà chùm tất cả, cũng như của họ học cái trong kinh Cứu Nguồn Thiền đó. Sao mình học đạo là cố tịch đập cho hột bụi để giặt một cuốn kinh mà viên đầy sự thật cả tam viên đại thiên thế giới mà, phải không? Người ta nghĩ nó đủ hết mà cần chứ học cái gì nữa, chỉ cần làm phương tiện đọc cái hộp bụi ra lấy nó là đủ trả, đủ tất cả, phải không? Vậy nó làm một cái chuyện tốn công ít mà kết quả nhiều mà không ngờ, phải không? Nó tốn công thích ít mà kết quả thích là to, không thể lường được. Cho nên người ta mà đã coi như mình ngu mà biết đâu mình không ngu chút nữa hết. Cho nên khi mà mình đương dựng công mà tu vậy thì họ chỉ ngu, chỉ dại, chỉ gì thì kệ, không coi họ đến. Mình là người vô tri vô lý, không cần biết gì tới họ để làm công việc của mình rồi cả. Thấy không? Thì như vậy mấy người đã hiểu vậy rồi, cái tu mình có yên ổn. Cho nên người tu tu nó mấy năm nay mình đã tu viện, mình tu mà quên đó quên ở ngoài, quên học bây giờ đọc chỉ nhân người này kia, mình phải đi học cho mình được rồi, thấy không? Nghĩ vậy thì ổn, thứ dễ. Nghe chỉ làm cái việc mà được một cái đó rồi tất cả cái khác đều được. Xong thân tâm đều kiện toàn, hạnh giải được tương ưng, bên trong tu trí quán, bên ngoài quay nghi nghiêm chỉnh. Bồ Tát Yết Ma là tôn trọng pháp tắc của Phật để lại, sáu độ muôn hạnh là trang nghiêm Phật sự, nói thông pháp là thương hại, làm thương hại các loài bò bay mái cửa là phạm tội sát, nói không trộm mũi nhử lén mùi hương của hoa dưới hồ là phạm tội trộm, nói chẳng dâm là cách dách nghe tiếng thua dòng kiếm khởi tâm là phạm tội dâm, nói chẳng tham thì một cọng rau một mũi chim cũng không dám tham, nói chẳng sanh thì các bộ phận trong thanh phần bị cắt xẻo cũng chẳng dám giận, nói chẳng tư là bậc đẳng giác Như Lai, dù còn một phần vô minh chưa phá cũng gọi là tư, nghĩa ở bên ngoài thân là như mật như vậy đó. Ở đây thì ngài nói rằng chẳng những nó quán tâm mà thôi, mà nói về bên ngoài á thì về cái xử sự bên ngoài nó còn tế nhị bằng hai cái luật pháp thế gian. Luật pháp thế gian á, nếu mà nói rằng người phạm tội ăn cắp là khi nào đi lấy đồ người ta mới gọi là phạm tội ăn cắp, thấy không? Vô nhà người ta đục tường phém dấp hoặc là giật đồ giật đạc người ta mới gọi là phạm tội ăn cắp. Còn ở đây mà ngửi ngửi cái mùi thơm của hoa sen ở dưới hồ, nghĩa là mà còn phạm tội ăn cắp, tha vị vị thành quở là ăn cắp tha, nghĩa là một chút diễn theo tình tục là phạm tội rồi. Thì nó tế nhị còn tăng bao nhiêu lần. Cho tới nói về si mê ở ngoài thế gian mới học cho giỏi và có trí tuệ thì mới gọi là trí dục, tức là làm được có được cử nhân tiến sĩ, gọi là người có trí. Còn ở đây nói tới được đẳng giác mà còn một chút kia cũng gọi còn là gọi si nữa, chứ đừng có nói là cử nhân tiến sĩ. Thì như vậy cái học Phật nó tế nhị mà nó cao cả cái hàng nào, mà đừng có nói rằng nó không có hiểu bên ngoài, nghĩa là nó tế mạch bằng bao nhiêu lần của những cái môn học bên ngoài. Kẹt cứng ở chỗ khô khao, đó là hàng tiểu thừa độc giác, không phải là môn viên đốn đại thừa. Sơ lược để rồi buông lung là cuồng thiền phóng dật, trái giới phạm luật là tội, tội tại người học, chứ không có tổn giảm gì. Đó, ở đây nói rằng sở dĩ mà nói rằng những người mà chỉ xét mình ở một cái chỗ để mà khô khan á, thì cái đó là những hàng tiểu thừa độc giác. Cái sự thật ra cái pháp viên đốt đại thừa không phải như vậy. Còn những người mà lấy cái pháp đại thừa rồi nói là miệng rồi để mà buông luôn món vật, đó là những người trái giới phạm trai phạm luật, chứ không phải là những người học Phật chân chánh. Thì như vậy đối Phật pháp không có lỗi lầm gì hết, các ông đừng có lấy cái kế đó mà chia bai. Phương pháp Phật dạy nghiêm nhặt như thế, đây đều là từ kim khẩu của Phật truyền lại, chép rằng trong kinh văn thể rõ ràng, đâu thể nói rằng phương pháp phi nghĩa. Luận giả bảo Nho giáo cầu phóng tâm giống như Phật giáo má nhập định, nhưng Phật giáo đến chỗ này gần như tâm chết không chủ tể. Câu nói này in tồn đúng mà thật là sai. Phóng tâm là tâm chạy ngàn muôn dặm, không kém gì nắm bắt chớp nhoáng lăng xăng. Tìm bắt nó còn chưa chắc nắm được trong tay. Định tâm là nhiếp tâm lò một cảnh, rồi tự lặng lẽ an ổn, dần dần tự nhiên phát huệ xá. Nói định tâm như chết, tức là không biết định vậy. Đó. Người ta nói là Phật giáo như bên Nho giáo, như ông gì mà ông nói về cái chỗ phóng tâm đó, tức là cầu thì phóng tâm, cầu được cái phóng tâm đó là cái chuyện cần thiết đó. Thì ở đây người ta so sánh rằng là bên Nho giáo nói là phóng tâm thì giống như Phật giáo nhập định, nhưng mà Phật giáo còn kém hơn, vì nói nhập định là chỉ như là chết rồi không biết gì nữa. Thì như vậy tức là họ không hiểu gì cái nhập định. Nhập định của Phật giáo là tốt, làm sao tâm lặng, tâm lặng rồi thì dần dần trí tuệ nó sáng đó. Thì như vậy đâu phải là vô ích. Phật giáo nói chỉ ác gồm có hóa, nói lặng ác gồm có soi, có không như lai tạng thì một pháp chẳng lập, có bất không như lai tạng thì muôn pháp đầy đủ, như chỉ có một phần trăng mà rọi bóng trên muôn lượng sóng, muôn lượng sóng mỗi lượng có một bóng mặt trăng mà mặt trăng chỉ có một, một vị nước mưa cam lồ mà cứu được muôn loài, muôn loài mỗi loài có một thứ nước mưa mà trên nước mưa chỉ có một vị đó. Đây nói rằng cái định của trong nhà Phật, chỉ thì có quá, tức là định thì có huệ, chứ không phải chỉ định không. Cho nên trong nhà Phật có khi nói không như lai tạng thì tức là lúc đó không có một pháp, mà nói bất không như lai tạng thì có đầy đủ muôn pháp. Thì như vậy đâu có phải là nói là không có tất cả. Ví dụ như nói một vành trăng thì chỉ có một vành trăng, nhưng mà nếu nó bóng mặt trăng thì vô lượng vô biên, trên mỗi lượng sóng đều có mỗi một bóng mặt trăng. Thì như vậy để thấy rằng trong nhà Phật nói định là có huệ, mà có huệ thì chiếu soi vô lượng, chứ đâu có phải mà nói rằng chỉ có im liền chết khô. Khi tâm khởi dụng thiên đường thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cột đến hương hoa đài. Khởi dụng địa ngục thì có cộng đồng dường sắc, biến thành hoa tạng thì vô quan do Bồ Tát ứng hiện. Con ốc, con hến, con cóc, con cáp là đại sĩ quá thân. Các thứ tác dụng, các thứ sự nghiệp phải đều từ trong tịnh định mà hiện, bảo là tâm giới có thể được sao? Đó, ở đây nói rằng khi mà làm chủ được tâm rồi, thì khi làm chủ được tâm rồi, tâm khởi một cái tưởng, khởi một cái quán gì thì nó đều hiện tất cả cảnh giới nấy. Ví dụ như khởi quán thiên đường thì thấy cả cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới đầy đủ, cho tới thấy cả cảnh dương hoa đài. Còn nếu mà khởi cái dụng địa ngục á, thì thấy cả cột đồng dương sắc đầy đủ. Đó. Nếu mà tâm khởi quán cái hoa tạng á, thì tất nhiên khi đó thấy nào những vị Bồ Tát ứng hiện trong dòng vua quan, cho tới thấy con ốc, con hến, con chim cáp đều là do Bồ Tát hóa thân hết. Thì như vậy cái tác dụng của tâm nó vô lượng vô biên, đâu có thể nói rằng tâm như chết được. Đó là ý là nói rằng tọa thiền mà tới cái tâm định không phải như chết. Luận giả bảo Phật nói là tánh, chính thánh nhân nói là tâm. Phật nói là tâm, chính thánh nhân nói là ý. Phật nguyên không nhận được lý này, bèn nhận hiểu biết vận động, nhận hiểu biết vận động, hay xem hay nghe, nghĩ hay động là chính lý. Câu nói này rất là rất lầm. Phật giáo nói tâm tánh nguyên chỉ là một vật. Trong khoảng trời đất có một cái thanh tịnh rộng lớn, lóng lặng, tròn sáng gọi là tánh. Chỗ tánh linh thông gọi là tâm. Tánh như thể sáng của gương, tâm như dụng chiếu soi của gương. Tuy nói có hai thì thật chỉ là một vật, không chỗ nào chẳng gồm ở trong, gọi chung là tánh. Tánh mà linh thông bèn gọi là tâm. Như núi sông đất cát cỏ cây ngói gạch đều có tánh. Chỉ tánh người hay linh thông tri giác mới gọi là tâm. Núi sông đất cát cỏ cây ngói gạch chỉ gọi là tánh, không gọi là tâm. Phật sở dĩ nói tâm là cái thanh tịnh lóng lặng tròn sáng, gọi nó là bản giác, là bát nhã, là tỳ lô tánh hải, là Mâu Ni Bảo Châu nói ý. Nói ý chính là thần thức của tâm người, là gốc của sanh tử. Phật sở dĩ riêng tu diệu ngộ vì quyết chuyển thần thức này trở thành trí huệ, nên gọi chuyển phàm thành thánh. Bởi vì phàm phu cùng thánh nhân vốn đồng đủ tâm tánh này, phàm phu mê chân theo vọng, do đó trí huệ quá làm thần thức. Thánh nhân phá vọng về chân, do đó thần thức chuyển thành trí huệ. Ý là cái bị Phật quở trách. Vì thế bảo Phật nói tâm, chính thánh nhân nói ý. Lời này lỗi lầm rất lớn vậy. Đó, đây phân biệt tâm với ý cho mình thấy. Nhà Nho tưởng lầm Phật nói tâm là bên Nho nói ý, đó là họ hiểu lầm. Chứ đây nói tâm là chỉ cho cái tánh lặng lẽ sáng suốt linh minh của tất cả vũ trụ. Nhưng mà đối với trong con người nó có cái linh tri, cho nên gọi là tâm. Đó. Còn đối sự vật nó không có linh tri thì gọi nó là tánh. Đó. Còn cái mà nhà Phật nói là ý là chỉ cho cái ý thức phân biệt. Cái đó đối với nhà Phật cho nó là cái mê, cái vọng. Cho nên nhà Phật quở trách cái ý đó, mà chuyển cái ý đó trở về với tâm. Đó gọi là chuyển phàm thành thánh. Thì như vậy đâu có thể nói Nho nói tâm, Phật nói đó Phật nói tâm mà nhà Nho nói là ý. Cái đó là nói lầm vậy. Phật trở về chân thì hiểu biết vận động, xem nghe nói động, hay xem hay nghe hay nói hay động, phải đều là tánh. Phàm phu theo vọng thì hiểu biết vận động, xem nghe nói động, hay xem hay nghe hay nói hay động, phải đều là vọng. Bảo rằng Phật chỉ nhận được hay xem nói động chính là tánh, đâu không phải là ngu. Cái hay xem hay nghe hay nói hay động gọi nó chẳng phải tánh thì không được. Bảo rằng Phật nói tánh thanh tịnh lóng lặng tròn sáng, chỉ tại xem nghe nói động mà được tên, lại có lẽ phải ư? Đây là tất cái chỗ mà họ hiểu lầm. Họ nói rằng nhà Phật nói cái hay động hay nói hay xem hay nghe, cái đó là tánh, nó đó là trạch. Thì sự thật ra trong nhà Phật nói là khi mà mê thì tất cả những cái đó là vọng. Đó. Tức là đứng về mặt phàm phu thì tất cả những cái đó là vọng. Nhưng mà đứng về cái xe ngộ, tức là bên ngộ mà nói, thì tất cả hành động đó đều là chân. Đó. Thì như vậy, tuy rằng ở ngay trong cái hàng phàm phu, cái chân với nghe, cái thấy cái động, nó là vọng. Nhưng mà chết cái thể tánh nó đâu cũng đâu phải là không chân. Cho nên nếu mà cố chấp nói là nhà Phật nói cái xem cái nghe cái thấy cái động đó là tánh thì thực ra nó cũng không trạch. Nhưng mà nó trạch đến cái là Phật nói nó tánh khi nào đối với người tỉnh, người giác, còn nó là vọng là đối với người còn mê. Chứ không phải nhà Phật nói một chiều mà cứ nói một chiều vậy là trạch. Phàm nói tánh là Như Lai hội một tánh là một tâm chung. Nói lý là Như Lai nói nguyên lý nơi vạn vật. Lý rất rộng rãi ngang trùm pháp giới, lý rất tinh vi chia sẻ một mũi nhọn cũng khó mà chen vào. Vị thừa phá kiến hoặc tư hoặc, tọt lý vẫn còn thô. Bồ Tát phá vô minh cùng lý rất tinh, bực đảm giác còn một phần vô minh chưa phá thì lý còn có ngại. Vào bậc diệu giác về sau một chân thấu tọt, muôn lý rỗng suốt, an bài đã lâu, lý có mỗi nơi, vừa gom tích trái, chẳng an bài mà có, chẳng vừa gom chứ không phải vừa gom, vừa gom mà hợp, đây là chẳng vừa gom mà hợp, đây là Phật lý rất chí diệu. Đây là giải thích chữ lý trong đạo Phật. Chữ lý trong đạo Phật á, chữ lý trong đạo Phật là thế nào? Trong đạo Phật nó, lý á, là nói là muôn lý nó vạn vật, tức là cái lý trùm hết vạn vật. Thì cái lý đó nó rộng rãi, bề ngang á, thì trùm cả pháp giới. Còn bề rộng thì ở bề sâu á thì nó rất tinh vi, chia chẻ một mũi kim chen vô cũng không lọt nha. Cho nên đứng về mặt lý đó mà nói thì những hàng nhị thừa phá được cái kiến hoặc và tư hoặc mà trong nhà Phật cho cái lý đó còn thô. Còn hàng Bồ Tát phá được cái vô minh hoặc, nhưng mà đối với cái lý đó chỉ mới là tinh thôi, tức là nó tế nhị chút thôi, đến bậc đẳng giác. Còn một phần vô minh thì chưa phá thì cái lý đó nó còn có một chút ngại, chỉ có vào bậc diệu giác thấu tạo được cái tấm chân rồi, nguồn lý được lỏng suốt rồi, thì lúc đó mới gọi là tạo lý. Thì như vậy cái lý đó nó tràn đầy, nó cùng khắp hết. Nếu người nào mà có ý gom, vùa gom, tức là mà đùa gom nó lại, tức là đã trái rồi, cái lý nó đã đầy khắp mà. Tuy như nó không có an bài gì hết mà nó đã sẵn an bài. Nếu mà người cố tình vùa gom và trạch, còn này chẳng vùa gom gì hết mà tự nhiên nó họp, đây là cái lý của Phật rất cứu vừa đó. Thành cái lý của Phật là vậy, trùm khắp mười phương đầy dẫy mà nó tế nhị cho tới mũi kim chen không lọt. Thôi bây giờ còn ít ráng, buổi sáng chứ rồi chiều nghỉ phải không? Trí huệ chuyển hóa làm thành thức, tri kiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Mặt người nói lý khúc chiết, ngữ ngôn huy diệu, chọn là những kẻ chọn là ở trong nhà quỷ tìm kế sống, trêu đùa tinh hồn, đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả tội gốc lý lẽ bình nhật một lúc lạch đỏ hết sạch. Mà trung gian dĩ giác và bát nhã nhân quá lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp, hoa sen chợt nở gọi là đại ngộ. Bởi vì câu thoại đầu của nhà thiền chánh diệu, chánh không chính không có ý vị, bỏ phân biệt được tự tại, chuyển thành thức, ở thức thành thành bát nhã. Cần biết lục tổ là người tiều phu, không biết một chữ mà được chín ngộ. A nan là người đa văn tổng kỳ, do đa văn quét sạch sao mới ngộ chân không, bởi có lý do vậy. Đó, ở đây quở một phen nữa là quở cái gì? Tức là dạy mình muốn phải làm sao cái trí tuệ mình á, là chuyển cái thức làm trí, cái đình cái chuyển cái trí làm thức. Thế mà chuyển trí làm thức á, thì tất nhiên mình càng ngày càng bị mờ mịt đi. Cho nên những cái lời nói khúc chiết, những cái ngữ ngôn vi diệu, lời hay lý giỏi, những người đó nói hay lời giỏi vân vân, những người đó chỉ là sống ở trong nhà quỷ mà thôi. Dùng ngôn ngữ cho bay bướm, lý lẽ cho khéo léo, nhưng cũng chỉ là sống trong nhà quỷ. Và kêu đùa với tinh hồn, tức là đùa giỡn với tinh hồn, tức là cái hồn yêu tinh đó, chứ không phải là trí tuệ. Thành ra cái trí tuệ tức là phải dọa hết những gì, dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả tội gốc lý lẽ bình dịch một lúc lật đổ hết sạch. Bỏ hết cả lý lẽ, bỏ hết cả ngôn ngữ hay khéo, mà trung gian chỉ giác và bát nhã nhân quá. Đó, tức là ở trung gian chỉ còn cái gì? Chỉ còn có cái chỉ và cái chỉ đó là cái chỉ gì? Trong chỉ mà có quá và cái bát nhã nhân quá đó, tức là dùng cái chỉ mà trung gian chỉ. Chỉ này không phải tính lớn, cái này họ tính lớn lòng, mà trung gian chỉ giác và bát nhã nhân hóa, tức là chỉ dùng cái giác và cái nhân hóa của bát nhã lặng lẽ, tức là chỉ đó, mà tỉnh táo là quá, nghĩa là mình luôn luôn lặng lẽ mà luôn luôn tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp, rồi khi đó là chợt dậy, hoa sen nó nở ở trong đầu mình, gọi đó là đại ngộ, nghĩa là mình coi như ngốc như ngu, không có lý lẽ, không có gì hết, không có lời hay lý giỏi gì hết, như ngốc như ngu. Nhưng mà một ngày nào đó, nghĩa là tâm mình nó luôn luôn tỉnh táo, lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên mình một phút chốc được ngộ đại. Là chỉ đó, mà tỉnh táo là quá, nghĩa là mình luôn luôn lặng lẽ mà luôn luôn tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp, rồi khi đó nó là chợt dậy, hoa sen nó nở ở trong đầu mình, gọi đó là đại ngộ, nghĩa là mình coi như ngốc như ngu, không có lý lẽ, không có gì hết, không có lời hay lý giỏi gì hết, như ngốc như ngu. Nhưng mà một ngày nào đó, nghĩa là tâm mình nó luôn luôn tỉnh táo, lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên mình một phút chốc được ngộ đạo, thì cái ngộ đạo đó gọi là chính á, đại ngộ thì đó gọi là chính ngộ. Thì đây là nói câu thoại đầu ở trong nhà thiền nó vậy đó, cho nên nó rất là diệu, thấy như nó không có ý gì gì hết á, mà nhờ nó mình mới bỏ hết được những cái vọng tưởng phân biệt, mà tâm mình mới được tự tại, nhờ vậy mình mới chuyển thức mà thành cái trí bát nhã. Cho nên mình biết rằng hồi kia lục tổ đâu có học hỏi gì, phải không, đâu có những người danh từ hay lý nghĩa giỏi, chỉ là ông trừ phu thôi, mà vì cái đó cho nên ngài dễ ngộ, nên là ngài vẫn chứng ngộ được. Ngài A Nan thì thôi đa văn tổng trì, mà chừng nào ngài dẹp hết cái đa văn tổng trì ngài, lúc đó ngài mới được cái ngộ được cái lý chân không. Thì như vậy để thấy rằng đa văn không phải là ngộ, mà ngộ đó là tốt, dẹp hết những cái thích thành suy nghĩ lệnh lành. Phật chỉ nhận được nhân tâm, không nói đến đạo tâm. Nó nói theo các cái nhà luận giả nói, Phật chỉ nhận được cái tâm nơi người, mà không chỉ nói đến cái tâm của đạo. Bao viết chỗ Phật quả cách, rất quả cách là nhân tâm, chỗ rất tu là đạo tâm. Có thiện không ác, có bệnh không nhiễm, ấy là đạo Phật tâm. Một mãi bụi không dính, muôn đức toàn sạch, có thể có dụng, có thể có dụng, ấy là đạo Phật tâm. Tức lặng mà thường soi, soi mà thường lặng, ấy là trụ tánh tướng làm tâm, không trụ tánh tướng làm tâm, lấy sự lý vô ngại làm nguyên tắc. Thật toàn là giác, giác toàn là đạo. Nhân tâm gọi là thành thức, gọi là pháp nhiễm, là sáu căn vọng dụng, là tám thức thịnh hành, là đội dốc sanh tử, là hạt giống trong tam đồ. Sở dĩ Phật chuyên cần tu hành vì từ duyên tâm này, bảo rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, thật là không biết Phật đó vậy. Thành ra trong nhà Phật chủ trương nhân tâm, tức là những cái vọng tưởng, cái phá, còn cái đạo tâm, tức là cái tâm mà trùm khắp, thì cái đó là cái tâm mà người học Phật cần tu. Mà nếu mà ông nói rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, không nhận đạo tâm, đó là trạch. Phật nói không niệm là không vọng niệm, chánh niệm chẳng dẹp bỏ, trí bát nhã hiện còn. Ngoại đạo nói không tưởng, chánh niệm bị dẹp bỏ, không có trí bát nhã nguyên quán vậy. Đây là giải thích. Nhớ rằng nhà Phật mà nói là không niệm đó, là không niệm nào, tức là không có vọng niệm, nhưng mà chánh niệm thì vẫn còn, trí lập đắc nhã hiện tại. Còn ngoại đạo nói không tưởng thì tức là họ không có cả chánh niệm, cho nên họ không có cái trí huệ đắc nhã. Hỏi: định hay sanh huệ, huệ cũng hay sanh định chăng? Đáp: huệ sanh định lại nhanh hơn định sanh huệ. Định sanh huệ như nước lắm đứng, các vật thải sơ hình, huệ thanh định như ánh sáng trong ngọn đèn, một phen thắp lên thì tối tâm liền hết. Diệu hỷ nói, người nói tỉnh rồi mới ngộ. Chữ tỉnh này là dấu ngã, tỉnh nghĩa là lặng đó. Ta nói ngộ rồi mới tỉnh. Khi chưa ngộ thì tâm thức lăng xăng, khi ngộ rồi thì khăn niệm một chỗ. Đây là giải thích định và huệ, cái nào mạnh hơn, tức là định sanh huệ mau hay là huệ sanh định mau, thì đáp rằng định mà sanh huệ thì chậm, còn huệ mà sanh định thì nhanh hơn. Ví dụ cũng như nói rằng cái nước đường đục mình lóng cho nó thiệt trong để cho muôn hình nó soi vô đó thì nó lâu, phải không? Còn nếu mà cái ngọn đèn mình vừa đốt lên đó, nó soi sáng khắp nhà thì cái đó mau, phải không? Chỉ cần đốt cái là nó sáng bừng hết. Thì cũng như vậy, dùng trí huệ mình soi ngay sự vật. Tôi thí dụ như giờ tôi thấy cái đồng hồ, tôi có cái ý muốn sống cái đồng hồ, thì như vậy thì nếu mà tôi muốn sống đồng hồ thì lúc đó tôi dùng cách này. Tôi nói bây giờ mình đừng có muốn sống đồng hồ chi, thôi đừng có nhìn cái tâm đó, đừng có thèm sống đồng hồ chi. Tại sao mình ham muốn đồ vật bên ngoài? Nghĩa là đừng sống đồng hồ, đừng có ý nghĩ sống đồng hồ nữa. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn còn thấy có đồng hồ thiệt, thì nếu là ngăn lại không cho tâm mà nghĩ sống đồng hồ, nhưng mà cái ý ham đồng hồ nó chưa dứt, phải không? Thành ra muốn cho cái tâm nó lặng lại, nó cứ nó bồng bột lên hoài, lát nó nhớ cái đồng hồ, lát nó nhớ đồng hồ. Chỉ trong cách là cứ dùng trí huệ dòm ngay, ôi đồng hồ nó không thiệt, tánh rồi không, nó giả, nó quyển. Thành ra cái ý niệm sống đồng hồ nó tự thanh, phải không? Thành ra tự nhiên cái ý niệm đó phải trình đèn nó sạch. Còn cái kia mình cứ đè hoài, cứ lát nhớ tới đồng hồ, đừng cứ nghĩ tới cái đồng hồ, cứ đè nó xuống hoài mà mình thấy nó thiệt, mà đè nó thì nó lâu, nó cứ nó chật khởi liền. Đó là cái thí dụ để thấy rằng định với huệ, nếu mà có huệ rồi thì định nó dễ lắm, còn nếu mà định rồi nó sanh huệ thì nó chậm hơn. Hải vô tình là Phật chăng? Đáp, vô tình là Phật. Người chết lẽ ưng là Phật. Nếu ông nói vô tình là Phật thì người chết là vô tình, lẽ ưng là Phật. Đại đáp, nói vô tình là vô phàm tình, chẳng phải vô thánh tình. Đây nói vô tình là không có phàm tình, chẳng phải thánh tình. Phàm tình là sao? Đại nó hỏi, sao là thánh tình, sao là phàm tình? Không phân biệt, phải quấy, đối trên tất cả cảnh, tất cả pháp, chẳng chấp chẳng trước, ấy gọi là thánh tình. Có phân biệt phải quấy, đối trên tất cả sanh chấp trước, ấy gọi là phàm tình. Nó là không có phàm tình chứ không phải thánh tình. Không có thánh tình thì phàm tình là sao? Tức là trên tất cả cảnh đều phân biệt chấp trước là phàm tình, còn trên tất cả cảnh mà không phân biệt chấp trước là thánh tình. Nghĩa là trên tất cả cảnh đều biết cho nên gọi đó là tình, nhưng mà không phân biệt, không chấp trước thì cái tình đó là tình của thánh, còn có phân biệt chấp trước thì cái tình đó là tình của phàm. Thành thử ra không phàm tình, có thánh tình, có tình mà cũng là vô tình thay. Tuy nói là có tình mà gọi là vô tình thay, cái gì đâu có phân biệt, đâu có chấp trước, nên nói có tình mà là vô tình. Vì vậy cho nên vô tình mới thành Phật. Thành ra mình cứ nghe nói vô tình thành Phật, tưởng đâu con cái cây, cái cục đá là thành Phật, chứ không là nó vô tình thành Phật, nghĩa là không có cái tình phàm. Không có tình phàm thì gọi là vô tình, và không có tình thức phân biệt phải với hơn thua tốt xấu thì cái đó gọi là không có phàm tình. Thì như vậy đó là dễ thành Phật. Thôi bây giờ mãn cái khóa tháng này rồi, bây giờ để dự bị cho cái khóa sau.
Tham dự thời tâm.